This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dạ vâng, xin chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas. Và hiện nay đài Radio Sài Gòn Dallas đang phát trên hai làn sóng, đó là 1600 AM và 1160 AM. Kính mời quý vị hãy chuyển sang làn sóng 1160 AM để nghe đài 24/24 và tiếp tục ủng hộ lâu dài cho Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý thính giả. Hiện tại là 2 giờ tại phòng ghi âm và chúng ta đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, xin chào chú Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM và 1160 AM. Và hân hạnh làm việc với Quốc Việt.
Dạ vâng chú, được biết thì hình như là chú mới đi khám bác sĩ về đúng không chú?
Lúc này thì cỡ tuổi này mình chơi với bác sĩ y tá nhiều hơn thì chơi người thường. Dạ vâng. Nhưng mà đâu có gì đâu, thì hãy tới giờ khám bệnh, thì đi khám bệnh, còn không thì cứ sống vui vẻ. Khi mình lớn tuổi rồi đó,
dạ,
thì cái kinh nghiệm mà sống dai, khỏe mạnh đó là làm con người mình đừng có bị depressed.
Ừ, đúng rồi chứ.
Đừng ngồi một chỗ rồi buồn. Rồi
suy nghĩ lung tùm lum nha.
Bỏ con, bỏ cái, bỏ nhà cửa, cứ sống. Ngày nào thức dậy, mở mắt còn ngon lành, cứ chơi tối đa.
Dạ.
Rồi nó giống như là thời tiết vậy đó Quốc Việt.
Dạ.
Do đó chú cũng khuyên mấy người có số bạn á, nói mày biết không, tao bị bệnh này kia, tao nói đừng lo gì á. Cỡ tuổi trên 70 mà không có bệnh là không phải người bình thường.
Dạ.
Đó là cái lời của chú. Thành ra chúc quý vị nào á, hãy nghe lời tôi đi. Tôi sống rất là positive. Dù bác sĩ lại hôm nay á, chú đi, bữa nay đi là vấn đề ung thư.
Oh.
Dù bác sĩ có nói ví dụ như 6 tháng mình chết thì tôi vẫn làm 5 tháng rưỡi nữa rồi sau đó chết. Rồi. Sống như vậy nó mới là lâu đó quá kìa.
Dạ đúng rồi.
Quý vị.
Lạc quan đó chú. Và dạ vâng, số điện thoại của chương trình thì quý vị có thể gọi vào tham gia gửi với câu hỏi cho tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Đó là 214-341-5943. Một lần nữa, 214-341-5943. Và xin chào chị Như Tuyền.
Vâng, Như Tuyền gửi lời mến chào Quốc Việt, chú Trương Minh Ẩn và quý
khán giả. Ủa, Như Tuyền nghe nói từng này đi mấy cái sân mà sao bây giờ trả lại?
Không có, thực ra là hôm nay Như Tuyền có một ngày rất là căng thẳng luôn chú. Từ sáng đến giờ là ở ngoài đường luôn á. Sợ đến đài không có kịp, nhưng mà
ủa,
hên quá.
Ủa, nhà bờ nhà Như Tuyền bán rồi hả?
Dạ, Như Tuyền thực ra là hôm nay có một ngày vất vả trên đường luôn chú. Và đủ thứ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng mà nói như chú Trương Minh Ẩn đó là đôi lúc á, trong cuộc đời của mình nó có những cái ngày nó không có được suôn sẻ, nó gập ghềnh.
Đúng rồi.
Mình tùy theo cái suy nghĩ của mình đúng không? Nếu mà mình nghĩ nó positive thì tự nhiên mình thấy mọi việc nó sẽ suôn sẻ. Cho nên Như Tuyền cố gắng là vừa làm xong cái xe là chạy qua anh đây liền luôn, kịp giờ.
Cái đó rất là tốt. Nãy chú đi ra khỏi phòng bác sĩ rồi xong chạy về đây, biết chắc chắn là hiện tại thì mới bước chân vô nhà thì đã mình nhận cái bổn phận á.
Dạ.
Thì cố gắng, chứ còn không có ai mà cuộc đời nếu mà suôn sẻ thì đâu gọi là cuộc đời nữa.
Thấy dạ, không
phải có ngày đêm, có bữa mưa bữa gió, bữa trời đẹp, chứ còn nếu sống mà trời đẹp hoài cũng buồn thấy bà.
Dạ đúng luôn chứ.
Mà mưa hoài cũng chết, mà nắng hoài cũng nóng.
Không.
Ra như tiền nói vậy đó.
Có những mình ngày trong... mà nó xảy ra không có suôn sẻ, nó là một cái sự thử thách đối với cái sự kiên nhẫn của mình, cũng như là để kiểm tra cái sự gọi là handle cái mình kiểm soát cái cảm xúc của
dạ,
mình
cảm
đó,
soát
chứ.
Cái,
dạ,
cái
nó rất là hay luôn á chứ.
Đựng trong con người của mình.
Dạ đúng luôn chứ. Dạ, hôm nào mình cười được là mình vui lắm, là mình thấy là mình đã thắng được mình rồi. Còn hôm nào mà tự nhiên mình bực mình
dạ,
về những chuyện bực mình nữa
cái,
là nó mình thua.
Tức là như tiền kén sầu với máy bay rồi thấy không? Đó là làm đài được.
Không phải chứ, thật ra là kể thiệt với chú với quý vị là Mấy hôm nay là Như Tuyền rất là bận rộn luôn. Từ sáng đến giờ là chưa ăn sáng, chưa ăn trưa luôn đó chú. Cầm củ khoai lang trên xe đó chú. Chút xíu nữa là ăn đó.
Chú chưa ăn được cái gì đây nè.
Đó, toàn là hai chú cháu mình hôm nay có một ngày rất là... Thì giờ không có luôn. Nhưng mà cười được là Như Tuyền thấy cũng vui. Bởi vì khi mà có những cái chuyện xảy ra không như ý muốn đó, mà mình handle được, thì mình thấy rằng có những trường hợp mà nhiều người họ còn gặp những cái khó khăn hơn mình nữa, thì cái đó chuyện nhỏ thôi cho nên...
Đương nhiên.
Vậy chứ. Cảm ơn chú.
Rồi.
Rồi hôm nay chú có những gì mà chia sẻ với quý vị, cập nhật với quý vị trong chương trình Trong Nhà Mình Đỏ không chứ?
Quý vị á, mấy tuần qua bỗng dưng mình nắng rồi chết, thì mưa thì thành phố chú nữa là
bị lụt hả chứ?
Bị lụt nhiều lắm, nhưng mà chú chưa declare emergency cho thành phố, nhưng mà county thì declare, nhưng mà thành phố chú không declare, nhưng mà thành phố chú sẽ gửi người đi giúp đỡ những nhà nào bị lụt. Và đa số là những nhà này có insurance, còn nhà nào ví dụ như mấy người già mà nghèo đó thì mình tìm cách là mình giúp đỡ. Thì mấy ngày nay thì chú chạy vòng vòng để coi có trường hợp nào mình giúp đỡ được, hay là ví dụ nhất là ví dụ như nhà mà ngập đến độ mà ở không được thì mình sẽ đưa mấy người này vô shelter ở. Đó là cái bổn phận của một người thị trưởng. Chứ còn giống như là Như Tuyền nói, có những ngày mình không có thể nào mình tiên đoán được, chẳng hạn nhưng mình bị nắng mấy tháng trời Như Tuyền.
Dạ đúng chứ.
Rồi bỗng dưng mưa một cái là nó mưa đến độ và mưa ngập lụt luôn. Do đó cái thời tiết nó không ấy.
Dạ.
Thì đối với chú thì hiện tại đó, thì mỗi buổi sáng chú thức dậy là còn một ngày tươi đẹp, ngồi dậy tập thể thao rồi kia thấy không khỏe, good rồi. Và 7 giờ đúng chú mở tin tức coi có ai giết ông Putin chưa. Cái đó chỉ cảm ơn mộng của chú thôi. Chú nghe là chú sẽ ăn mừng chết bỏ luôn. Tại vì tàn ác quá, thấy dòm cảnh, thấy tội nghiệp mấy bà già mà bom đạn bắn mà kinh hồn. Mình nói rằng tôi sẵn sàng chết chứ tôi không bỏ quê hương tôi đi. Nghe câu nói thấy quá tội. Thôi ở đời có những cái tên gian ác này không biết là sau này nó sẽ trả quả thế nào, mà tất cả những cái tên gian ác đều cái chết của họ nó không có trọn vẹn, không à. Lịch sử từ xưa giờ đã chứng minh rồi đó, Như Tuyền.
Dạ, không biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà riêng Như Tuyền thấy rằng là cuộc chiến nào xảy ra cũng vậy. Các nhà lãnh đạo họ nắm vận mạng của dân chúng trong tay rất là lớn. Thì ngay cả bên kia, những người bên kia cuộc chiến mà họ cũng để lại mẹ già, con thơ, vợ mình đằng sau. Rồi họ cũng phải làm theo lệnh của lãnh đạo của họ, lãnh tụ của họ, của tổng thống của họ. Rồi họ cũng phải bỏ mạng trên chiến trường, cho nên là những người dân trong cuộc chiến đều rất là tội nghiệp luôn chứ. Dạ.
Nhưng mà cái người mà cái trận chiến của Ukraine với này nói chuyện chơi chút xíu, Ukraine với Nga đó, mặc dù dòm thấy nó ghê vậy mà chưa bằng ghê bằng Tập Cận Bình đâu. Tại cái tên này, cái lịch sử cho thấy Trung Hoa mà một lần đánh trên chiến trường vài trăm ngàn người chết mỗi trận, và sẵn sàng hy sinh hết quân đội phải chiến thắng. Nhưng mà tại sao những người này ăn no, mặc kỹ, nhà to, cửa đẹp, thì tạo cho dân chúng cái sự bình an với người khác bình an, mà không tạo mà gây ra cái bây giờ cái mối lo ngại nhất là Á Châu của mình đó, Như Tuyền. Tại vì bao nhiêu tiền bạc cứ đổ vô chiến tranh thôi, mua vũ khí làm cho thiệt lớn để bá chủ toàn cầu, rồi cuối cùng cũng nằm dưới bát tắc đất. Đó là cái phần chính trị nhỏ nhỏ mình nói nghe chơi. Thấy cảnh buồn là có những người á, và mình không muốn mà muốn gây cho người khác đau khổ, đó là một cái tội rất là nặng. Gần đây rất là nhiều cái vụ mà đi cướp đó, Như Tuyền, trong khu vực thì giống như miền Bắc hiện tại bây giờ đó, cơ sở mà đóng cửa rất là nhiều. Thành phố chú nhận một cái email của một cái tiệm mở rất là đẹp mà phải đóng cửa, là tại vì thứ nhất vật giá cao đến độ mà không thể nào bán cái món hàng nó như hamburger mà bán hơn nữa thì người ta không ăn. Và cái số người mà đi làm đó, họ hầu như họ muốn đi làm, ở nhà họ lãnh cái tiền gọi là thất nghiệp, hay tiền trợ cấp cho ở nhà của ông Biden. Chú thấy Đó là một cái vấn đề mà nguy hiểm nhất của đất Mỹ hiện tại bây giờ. Cái chuyện lạm phát là chuyện ghê gớm. Do đó,
cuộc sống thấy khó khăn.
Hy vọng rằng tháng 11 này á, mọi sự nó thay đổi được chút. Thì quả mai cứu đất Mỹ được, còn không á, đất Mỹ sẽ rơi vô tình trạng recession, tức là khủng hoảng kinh tế rồi đó. Thì cái tiền đâu mà một như tiền thấy Mỹ cho bên Ukraine gần 30 tỷ mà trong khi mấy cái nước kế bên đó là an ninh của họ mà họ cũng giàu như Đức rồi đó.
Yeah.
Mà 2 tỷ mấy chỉ có Mỹ cho nhiều. Thì nó có cái bề sau của nó, nhưng mà mình không có thời giờ ở đây, chương trình này không cần phải bàn tới vấn đề đó. Nhưng mà thấy đó là một cái mà rất là nguy hiểm. Tiền mà bỏ ra xài như nước mà trong khi không ăn việc làm, thì ở ngoài quốc việt với như tiền giàu thấy không, chỗ khắp nơi đều để là chỗ này tôi cần mưa. Nhưng mà nếu mà cái người đỡ nhà quen rồi á, riết ra ba làm biết, chẳng thà lãnh cái tiền đó ở nhà đi chơi hơn là đi làm mà lãnh hơn có chút xíu.
Đi làm vui chứ chứ, thực ra làm việc là một cách để mà mình yêu cuộc đời đấy chứ. Mà không hiểu sao nhiều người họ thực ra nếu mà ở nhà vì một cái hoàn cảnh nào đó họ không có lựa chọn thì thực sự họ cần đến sự giúp đỡ. Còn nếu mà có lựa chọn được thì như Thuyền vẫn thấy rằng là mình đi làm
đúng,
mình
yeah.
sẽ yêu cuộc đời hơn. Và mình không có ở trong những cái nhà thương hay nursing home. Mình ở những nơi đó đó mình sẽ thấy rằng là cái sức khỏe của mình khi mà còn tay, còn chân, còn đi tới, đi lui.
Yeah.
Còn những cái chức năng bình thường là một cái kho báu quý giá vô cùng mà mình có, mình phải tận dụng chứ mình bỏ nó đi là uổng lắm, mình không làm việc là uổng lắm luôn ấy chứ.
Dạ, yeah, đúng rồi. Gần đây có một số người gọi chú hỏi lý do tại sao mà tôi lợi đằng chỗ DPS nó về nó cứ bắt làm appointment mà không biết cách làm. Thì nếu quý vị mà không biết làm cái hẹn để đổi bằng lái hoặc là cho những người già đổi ID đó, nếu mà quý vị không có người nào biết tiếng Anh á, thì quý vị cứ có thể liên lạc với văn phòng trong cái điện thoại của tôi đó. Thì tôi sẽ hẹn quý vị sẽ có người ở tại trụ sở tôi nó giúp đỡ quý vị để làm các appointment để đi đổi bằng lái. Có nhiều người nói cậu ơi, con tôi nó ở xa, đứa này còn mấy đứa kia nó cứ con bận rộn lắm, má mới làm gì làm. Thì đó là những hoàn cảnh tội nghiệp cần phải giúp đỡ. Thì văn phòng của Hội Người Mỹ gốc Việt á, thì kế bên đó là có cô Kimmy cũng lo đủ thứ trong đó hết. Quý vị đã có số điện thoại Kimmy từ housing, food stamp, trở ngại về vấn đề gì đó, cô đó rất là giỏi trong cái vấn đề đó. Do đó quý vị mà có cần những cái dịch vụ gì mà cô Kimmy giúp đỡ được, cô giúp đỡ, cô là một trong những thành viên của Hội Người Mỹ gốc Việt.
Thì
văn phòng cô ngồi ngay đó, ngay văn phòng của Hội Người Mỹ gốc Việt luôn.
Dạ.
Và cô ở tại đó là buổi sáng, hình như cô đến là 9 giờ cho tới 3, 4, 5, 6 giờ chiều thì theo số người. Ở ngày thứ 6, còn thứ 2 thì hình như là cô làm ở bên chợ của Bến Thành thì phải.
Dạ.
Do đó quý vị có cần sự giúp đỡ gì á mà chúng tôi giúp được thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị. Tại trong hội chúng tôi cũng có nhiều người, người ta cũng ấy giống như chú định mở cái lớp Excel đó mà thấy nguyên cái khu người già bên đó là không ai muốn đi học hết chứ. Họ cứ an phận thủ thừa thôi. Chứ còn ở bên Mỹ này á, quý vị phải noi gương của người Mỹ. Cái ông Mỹ kia 74 tuổi mà mới thi đậu được cái bằng trung học. Thì người ta mới hỏi ông câu tại sao mà ông bây giờ mới thi đậu, là lúc trước tôi bận rộn làm ở trong farm để nuôi con nuôi cái, bây giờ con tôi nó đã thành công hết, tôi mới có thời giờ để đi học với các bạn trung học. Nghe cái câu đó là mình thấy là dù chết, sắp chết hay gì nữa, cứ cố gắng đi làm, trừ khi mà mình đi không nổi thôi. Còn hãy còn cái câu chuyện mà người ta mà retire, người ta đi học đó như tuyệt.
Dạ.
Đó nhiều lắm. Bên đất Mỹ này có được cái đó. Còn Việt Nam mình thì hầu như đa số hỏi người nào sao bà không chịu đi học tiếng Anh, nói thôi cậu ơi, ôi da, sống bao nhiêu lâu nữa mà lo học. Quý vị đừng nhớ kỹ rằng có nhiều người sống chín mấy tuổi, trăm tuổi. Một lần hở cái cảnh sát lại hỏi cứ lắc đầu không. Thì cái đó tội nghiệp lắm. Quý vị nếu mà quý vị mà cái ghi tên mà học đủ, chúng tôi có thầy giáo người Mỹ sẵn sàng ngồi chờ để dạy quý vị. Tại vì lý do tại sao mà học với người Mỹ thì nhanh hơn là người Mỹ không biết nói tiếng Việt. Thành ra ngày xưa mà khi chú đi qua Mỹ học, trong vòng mấy tháng là phải nói được tiếng Anh. Trong khi chú học chương trình Pháp toàn là oui với là no, merci, monsieur này không. Nhưng mà vô trong đó nó bắt gặp mà mình nói một chữ tiếng Việt là có thể bị đuổi ra đi bộ binh liền. Do đó vô đó toàn tiếng Mỹ thì trong vòng 4 tháng đầy đủ sinh ngữ, không phải là nói thiệt là lưu loát mà đủ để đi bay chiếc máy bay. Thì quý vị thấy nhiều khi quý vị nói là tôi già tôi muốn đi học, thành ra cái đó là cái buồn. Trong khi ở đây tôi có người sẵn sàng, ông Brian, ông sẵn sàng, ông là hiện tại là dạy cho trường học của Sài Gòn, ông sẵn sàng giúp đỡ dạy người Việt Nam mình tiếng.
Ở thành phố của chú hả chứ?
À, trong hội của chú á.
Dạ,
nhưng mà
mời được ông, đó giờ, ông tự nguyện
ở tại
Arlington
á.
Dạ, ông thì nguyện hay là ông có lấy lương lấy tiền gì không?
Không, không, không lấy lương gì á. Ông này là một người giống như là người bạn của chú vậy đó.
Dạ.
Thì ông tình nguyện ông giúp người Việt Nam, nhưng mà thí dụ như có những cái buổi lớp đầu á thì đương nhiên có người Việt Nam ngồi kế bên, nhưng mà trừ khi đến độ mà họ không hiểu gì đó thì người ta mới dịch cho cái chữ đó thôi, còn ngoài ra phải nói tiếng Mỹ hoàn toàn thì học mau lắm.
Yeah.
Mà quý vị nhớ kỹ, quý vị lớn tuổi rồi, đừng có bao giờ gọi mình lớn tuổi. Khi nào á mà mình nhắm mắt rồi á thì thôi hết. Còn hãy mình còn đi tới đi lui được mà học được một chữ tiếng Mỹ nó cũng có lợi, như tiền công nhận không?
Dạ đúng rồi chứ.
Dạ. Dạ, có nhiều người lái xe xuống á, trong khi cái ông Mỹ đụng mình mà ông nói sao lát cái ông này bị cái tích cạnh. Là cái chuyện đó đã xảy ra rồi.
Tức quá giờ,
lý do là tại vì you are guilty not speak English. Đừng để vấn đề đó, học được chữ nào hay chữ nấy. Do đó quý vị khuyên quý vị đi, tại vì cái hội tôi chú thành lập đó, mục đích đó, là đưa người ra ứng cử. Thì Đại tá Long là một trong những người đầu tiên trong hội chú đưa ra ứng cử. Với cái sự hoạt động của tất cả anh em thì cũng đã thắng cử trong cái thành phố mà người Việt Nam mình rất là khó vô. Yeah. Và chú cũng đưa tiến tới cái thành phố thứ hai thì coi như thế nào. Thì ở đây là khuyên quý vị đừng bao giờ...
Thứ hai là thành phố nào vậy chứ?
Thứ hai là chú đưa dòm về Garland.
Yeah.
Garland có trên gần 20.000 người Việt Nam. Mà không có một đại diện nào để có tiếng nói. Quý vị... giống như kỳ rồi tôi có nói chương trình là giống như chú là nghị viên thành phố rồi tới thị trường, trong tổng cộng là gần 13 năm nay mà chú chưa thấy người Việt Nam nào lại mà hỏi ngồi trong một cái buổi hoặc là đưa ý kiến lên tôi muốn nói chuyện với cao sò hết. Ai cũng vậy. Rồi bây giờ chú quay qua vấn đề mà mấy câu hỏi kỳ rồi. Có cái văn phòng có một anh đi mua trong SOE. Mà thật sự anh cũng chả biết cái SOE là gì. Thì anh cũng, anh này, còn riêng anh này đa số mà không biết SOE, nhiều khi mua nhà đó ở cái khu này an toàn, nó có hàng rào xây tường. Thì quý vị phải nhớ, khi quý vị đi mua nhà mà quý vị không biết tiếng Anh, phải hỏi coi, trong đây khi tôi trả tiền nhà có trả thêm tiền gì không? Tại có nhiều khi trong cái mortgage ta không biết nó có cộng thêm SOE không? Cái tiền đó là cái tiền mà của khu vực riêng bảo vệ những luật lệ trong đó. Nhưng mà đa số quý vị nằm trong khu SOE thì quý vị không bao giờ đi họp những buổi họp hết. Thì có ông bạn này gọi chú hỏi một câu mà ông nói tư tức quá. Có cái hãng solar nó gắn panel đó, thì nó gắn trên nóc nhà. Thì sau khi đó thì bắt ông này đi lên trên xin cái giấy phép thì không biết nói sao đó, thì ông này trên SOE nó không cho, thì cái tụi SOE nó nói ông phải trả là 7% của tổng số tiền, tại vì ông ký contract bắt với tôi mà ông không chịu bắt, thì đối với tôi ở đây lỗi là lỗi của tụi solar chứ không phải lỗi của ông này. Một khi những người này muốn vô đó biết rằng cái khu SOE đó, thì họ phải liên lạc SOE là tao sẽ đến đó gắn cái solar cho cái nhà đó. Thì trong đây nó không được gắn, có những cái SOE không cho gắn solar, có những cái SOE cho gắn solar. Thì cuối cùng á, ông này nhận được những lá thơ mà hâm dọa đưa qua collection. Việt Nam mình á, ở đây mà nghe viết cái lá thơ hâm dọa collection cứ sợ lắm. Chả có gì ra, ignore đó. Và quý vị á, kêu con cháu vô cái WWBBB, tức là Better Business Bureau á, để complain cái hãng này. Thì cái tụi BBB á, sẽ gửi lá thơ cho những người này biết là cái hành động đó là hành động sai. Hiểu không? Trừ khi trong công tác rõ ràng đề câu là ông là người phải xin phép HOA, thì lúc đó ông này mới chịu đền. Ông đồng ý bắt mà, nhưng mà tại vì HOA không cho mà cứ viết lá thơ ấy. Thì bây giờ ông này có thể gọi viết một lá thơ trả lời cái company đó, viết câu rằng từ đây về sau tôi không muốn ông viết một cái lá thơ harass tôi nữa, nếu có tôi sẽ đưa công ty ra tòa, hoặc là viết lá thơ cho tụi Trade Commission đó, để nó thấy cái vấn đề đó. Do đó qua đây quý vị gặp những trường hợp này, quý vị nhớ kỹ rằng quý vị phải đọc cho kỹ. Còn tôi dặn hoài quý vị đi mua xe cũng vậy, mua nhất là mua insurance nhà, hay là làm một cái contract gì á, nó lợi muốn sửa nhà, đa số quý vị hay xài tiền mặt lắm. Thành ra đến khi mà làm nửa chừng nó bỏ đi, chả biết thằng này là ai, gọi nó không trả lời, không biết làm gì, nói chú ẩn ơi chú giúp tôi được không, tôi chỉ có giúp đỡ cho ý kiến, chứ còn kêu tôi mà phải đi giúp cho từng người thì có 1,000 chú ẩn ở đây cũng không giúp không nổi nữa, như tiền. Do đó quý vị phải cẩn thận. Còn những cái người, những cái contract nào một là nhấn cái máy thông băng lên, hai là làm việc cần phải có giấy tờ rõ ràng. Còn bây giờ ví dụ như bằng tất cả tiếng Mỹ mà người đó là người Việt Nam, thì đa số người Việt Nam không biết tiếng Mỹ thì thường thường đi với Việt Nam nhiều hơn, thì nói rằng tôi sẽ thâu băng ông ông đồng ý không, ông nói thâu băng thì tôi không làm, đừng mướn, vàng thiệt đâu sợ lửa, phải không Như Tuyền?
Dạ đúng rồi chứ.
Nếu những cái mà mình nói đều trúng hết thì ông có thâu ngàn cũng băng tôi không sợ, ông cứ thâu đi. Ok. Thì chính vì cái đó mà tôi khuyên đồng bào cứ bị mất tiền gọi tôi thì tôi cũng chả biết làm gì hơn nữa. Tôi đâu phải là chánh án để quyết định quý vị bắt buộc phải ra tòa, mà khi nói chữ ra tòa nói thôi vậy thôi, 3,000 ấy tôi bỏ ra rồi. Quý vị biết không, nhiều khi 3,000 ấy nó cũng lớn lắm, mà quý vị biết cách á. Còn ngoài ra quý vị mua tài sản trong bất cứ một thành phố nào, tài sản mới quý vị không có lo gì hết, tài sản cũ quý vị muốn làm ăn cần phải lên văn phòng của tụi PNC, tức là Planning and Zoning, cái chỗ quý vị xin permit, đứng đó hỏi họ tôi mua tài sản này ở đây có cần điều kiện gì khi tôi mua cái này không, thì bắt họ ghi cho một cái giấy rõ ràng. Thứ nhất ông làm bằng cái lot mới hay gì coi mình có khả năng hay làm không, đừng có dính vô rồi chết, cái đó tôi quên hoài. Còn thành đối thành phố Hoa Thầm City thì chú có thư ký Việt Nam đầu tiên, chú có sẽ có nữ cảnh sát Việt Nam đầu tiên trong thành phố, thì quý vị thấy cái sự lợi ích là có quý vị ra ứng cử cho một thành phố, quý vị có tiếng nói tôi cần Việt Nam ở đây. Từ xưa giờ thành phố này chưa bao giờ mướn người Việt Nam nữa đó, chỉ có một cái em Việt Nam làm ở dưới cái chỗ mà làm đường với sửa xe thôi. Nhưng mà còn những cái mà liên hệ đồng bào không có. Do đó quý vị nào mà có khả năng, tôi khuyên quý vị nên ra ứng cử nghị viên. Nhưng mà muốn cử nghị viên không phải là nó nghe chú ẩn nói xong là nạp đơn ứng cử nghị viên. Nó có nhiều đường để mình vô lắm. Thì chú sẵn sàng giúp đỡ, không sợ tốn thời gian. Tại vì những thành phố lớn như hiện tại bây giờ Frisco, Sexy là kêu người Việt Nam ở nhiều lắm. Nhưng mà đa số những người mà có nhà to cửa rộng thì họ không muốn dính dáng vô Như Tuyền. Cứ nghĩ là tôi đi làm về an toàn, về có bữa cơm chiều, chiều khóa TV, chai bia là xong. Do đó mà đó là một cái buồn của cái người Á Đông của mình. Nói chung, người Mỹ là cái người thứ hai cũng không muốn liên hệ gì hết, chỉ có người Mỹ đen có một số nó rất là dùng cái màu da từ xưa giờ bị làm nô lệ, giờ bị làm bị người Mỹ sáng khải. Thành ra một lần cái người Mỹ đen mà mở miệng nói đó, thì hầu như người Mỹ trắng rất là sợ, là không muốn dính dáng với NAACP đó, cái hội mà National African American Color People. Thành ra quý vị khuyên, lời khuyên của tôi, quý vị nên gần chính quyền hơn chút, và đừng có lo chuyện ông nào làm tổng thống, đó là cái quan trọng.
Bởi vì họ cũng
nhưng quan trọng nhất là trong thành phố nơi mình ở. Đó là bữa nói chuyện của chú sáng nay.
Chắc đến đây thì chương trình xin phép chú dừng một chút xíu để gửi đi phần giới thiệu thương mại và cũng để cho chú có vài phút để mà nghỉ ngơi uống tách trà trước khi mình trở lại với phần nhì chứ nha. Dạ vâng ạ, cảm ơn chú và quý thính giả đừng quên chuẩn bị những câu hỏi để có thể gọi vào cho phần nhì chương trình nhé, những câu hỏi liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống.
Bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn chú và chúng ta sẽ quay trở lại sau một vài phút thương mại, thông tin quảng cáo thương mại và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào là 214-341-5943. 214-341-5943 quý vị nhé. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas, và làn sóng Radio Sài Gòn Dallas hiện đang phát trên cả hai làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Kính mời quý vị hãy chuyển sang làn sóng 1160 AM để nghe đài 24/24 quý vị nhé. Và chúng ta quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia cùng với chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943.
Hình như bây giờ mình có thính giả gọi vào đúng
dạ
không?
Vâng,
nhưng
dạ
mà
vâng.
Đầu tiên là cảm ơn chú Trương Minh Ẩn trở lại với phần nhì của chương trình nhé.
Ok, dạ rồi.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello. Hello, quý vị nghe được không?
Hello. Ồ, vị thính giả này vừa rớt khỏi đường dây rồi chị Như Tuyền. Thì xin quý thính giả hãy gọi lại vào số 214-341-5943 quý vị nha. 214-341-5943.
Và đường dây điện thoại đang mở nha. Quý vị gọi vào, Như Tuyền và Quốc Việt sẽ đón điện thoại ngay. Các câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị nha. Nhắc lại số điện thoại nè, 214-341-5943 là số duy nhất nhé.
Quý vị có một thắc mắc như vậy nè chị Tuyền. Thì chúng ta thấy rằng chú Ẩn có những cái hội người Mỹ gốc Việt ở Arlington đó chị. Khu vực ở trên đó thì chúng ta có rất là nhiều sự giúp đỡ, nhưng mà không biết chú Ẩn có biết ở Garland mình đó chú, khu vực vòng vòng ở Garland, Mesquite hay là những cái chỗ gần đây, thì nếu mà người Việt chúng ta cần sự giúp đỡ thì có thể gọi đến đâu hay là đến những cái hội nào đó chú?
Dạ, trên Garland đó thì mặc dù đây nằm bên cái tên cộng đồng Dallas á, thì tôi biết có nhiều lắm, như cũng có hội trưởng ngày xưa cũng là một trong những sứ viên của đài SPTN mình đó, nhà radio đó kia.
Ủa,
cô phó hội trưởng không biết à? Hoàng Thủy đó. Phó chủ tịch cộng đồng. Nhưng mà cái tên đó thì có ông Jason Lý chủ tịch, và trong đó người Việt Nam mình đông lắm. Quý vị, tôi nghĩ rằng quý vị có gặp trở ngại thì quý vị có thể nhờ sự giúp đỡ trên đó, thì cũng là một cái hội thì chắc chắn phải có người giúp đỡ. Còn quý vị ở Gia Lình ấy, thì rất là đông, có 3-4 anh em cảnh sát Việt Nam. Ví dụ quý vị ấy, cảm thấy rằng tôi không đủ trình độ nói tiếng Anh mà tôi gặp trở ngại về vấn đề mà hình sự, ví dụ như cái bên kia nó gây loạn, nó đánh trúng mình gì đó, rồi cứ gọi 911, I need Vietnamese, cứ biết nói được con câu đó thôi là sẽ có người thông dịch Việt Nam hoặc là cảnh sát Việt Nam sẽ tới. Còn do đó quý vị, đó là một cái sự có rất là lợi. Và trên đó cũng có nhiều người giúp đỡ cho cơ quan cảnh sát nhiều lắm. Đó là còn những cái thành phố khác thì tôi không biết, thành phố mà dân cư ít á, thì cái sự đó là trở ngại. Thành ra có những cái thành phố họ mướn cái thông dịch viên mà trên mạng đó, để nói chuyện, mình chả biết ai, mà có nhiều người á, chú làm ngoài tòa mấy chục năm chú biết, có những cái thâu về chiên mà biết nói tiếng Việt, nhưng mà không có nghĩa là họ hiểu về những cái chữ của luật pháp dịch từ tiếng Mỹ ra tiếng Việt. Ví dụ như có lần một cái buổi mà xử về vấn đề mà tội ác mà trọng án bắn người chết, mà người thông dịch viên certify đàng hoàng mà không phân biệt rõ được cái chữ ngộ sát, ngu sát và cố sát, ba cái khác nhau. Thành ra cái chuyện mà bắn người đó chưa chết mà nói gọi là cố sát, còn cố sát là mình nhất định là tôi phải giết đó, còn mưu sát là nó khác, mình dự định, hiểu không? Còn ngộ sát là giống như kiểu là mình tình cờ đương ngồi chùi súng ở đây, bỗng như cái bốp cái cò bùng cái bên kia người ta bị chuyên đạn chết, giống như gọi là reckless, ngộ. Còn cố sát là cố ý muốn giết người ta, bắn với cái sự mà quyết tâm. Thì nếu chưa có khán giả thì chú có cái vấn đề này rất là quan trọng mà quý vị hầu như là gọi rất là đông tháng rồi chú quên vụ này đi.
Chắc là mời chú lúc
hiện tại bây giờ đó, cái trung tâm mà nó scam người ta nhiều nhất hồi xưa bây giờ là ở bên Nigeria, và cái chế bây giờ là bên Ấn Độ. Thì bữa chú coi đài truyền hình đó, nó quay những cái cuồng phim nó chiếu, họ scam rất là hay. Mà chẳng hạn như họ gửi mình những cái fake message, không biết á, ví dụ vừa order Amazon thì có một cái fake message đề là làm ơn nghĩa là confirm dùng cái package mà ông có để ngài nhận là ngày mai, thì nó gửi mình cái message mà đầu đuôi thì chả có, chả thấy chữ Amazon gì hết á. Quý vị click vô đó thì nó yêu cầu quý vị vô một cái, nó cũng là giả mà, nó đề vô cái code của, thì một khi mình click rồi đó thì điện thoại mình connect với họ bên kia, thì bắt đầu họ cái dân mà người ta gọi là hacker nó rất là hay, nó ngồi hàng giờ giờ nó kiếm có nhiều khi cả $100,000. Thành ra quý vị cẩn thận, chẳng hạn như ngay cả tôi cũng còn bị hết lần, nhưng mà có mấy chục bạc lấy lại được tiền là tại mình xài cái card. Ví dụ như mình mới đi chợ của Sam, cái gửi một cái website là Sam cần ông survey. Thì survey vừa xong rồi á, cái nó nói là you được free gift, tặng cho cái đồng hồ, chỉ trả tiền shipping là $15. Nhưng mà cuối cùng sau khi gửi đồng hồ thì nhìn trong cái credit card của mình á, nó trả tới là 80+ đồng. Đồng hồ lỗi vỏ, mua đại, ví dụ như phi lấy chơi đó. Thì cuối cùng á, nhờ credit card mà chú stop tụi nó. Rồi chú nói, oh, you don't want it. I say I thought free. It's free, you know, but we have to charge tiền này tiền kia, mà nói tiếng khó nghe lắm. Khi nào quý vị vô trong cái mail của quý vị, mail bắt của quý vị thấy cái mail nào mà từ xưa giờ quý vị không có nhận dạng ra đó, quý vị đừng mở. Đa số họ nói câu rằng ông có $1,500 còn sót lại trong cái account của nhà băng, mà nó biết mình nhà băng nào hết á. Ở đây mà có nhiều lúc mà nó thấy nhà băng nói câu là nhà băng bị hack á. Hack xong thì những cái tên tuổi đó lấy nó bán khách rồi. Do đó đó, quý vị phải cẩn thận trong vấn đề rút tiền cũng vậy. Ví dụ như mình có cái thẻ mà rút tiền đó như tiền, thì mình có quyền set up cái maximum bao nhiêu tiền mình rút mỗi tháng, ủa mỗi ngày. Ví dụ chú chỉ set up là $500 thôi, không có thể ai mà bỗng dưng mà có cái thẻ đó đi rút một lần nữa thêm trăm nữa cũng không được nữa. Mình phải set up cái limit trong đó. Nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất á, thằng đó không ăn cắp được. Cái lợi thứ hai, mà ai mà ghiền casino đó thì xuống dưới rút có 500 bạc thôi, còn rút nữa không được. Đó là cái lợi, rồi xong á sẽ quyết định về. Chứ còn rút mà cái kiểu mà máu cờ bạc nổi lên rồi đó, thì tiền sẽ đi văng hết. Hiện tại bây giờ ở trong điện thoại chú có gần 20 cái text message nói là ông có tiền dư ông cần phải làm này kia. Còn ở trên mạng á, nó gửi cho quý vị rõ ràng, nó biết quý vị nhà băng Bank of America, ví dụ đi, nó đề câu rằng là các khao của quý vị đã bị lóc rồi, bị đóng lại rồi, thành ra bây giờ cần phải mở các khao này. Nếu muốn trở lại mở các khao này á, thì quý vị phải click, tức là nhấn vô cái link cái hàng mà www dài lắm, thì nhấn vô cái đó thì quý vị sẽ thấy á, là nó nổi lên, nó kêu ok đánh cái old password, tức là cái mật mã cũ là số mấy, rồi sau đó sẽ đổi mật mã mới. Thì khi mà nó đã vô cái link rồi á, là nó dính mình vô các account rồi. Mà bây giờ nó không có cái password, quý vị đánh cái password cũ để quý vị trở lại các account thì quý vị sẽ bị dính ngay tại chỗ, lúc đó nó sẽ rút tiền. Do đó cái lời khuyên thế này, khi quý vị nhận được một cái email từ cái nhà băng của quý vị, Bank America, nói rằng quý vị gặp trở ngại này kia đó, thì đầu tiên là quý vị nhớ nha, cái điện thoại, dù cái điện thoại gửi lời của quý vị, quý vị phải biết Bank America, cái điện thoại mà quý vị đương bỏ tiền đó là điện thoại mấy, đề tên rõ ràng Bank America hay là Wells Fargo. Thì khi mà cái điện thoại nổi lên số đó, mình biết chắc chắn từ tại đó gọi. Còn những số lạ mà nói tôi là Bank America rồi đó, thì quý vị cẩn thận là quý vị đừng có nói chuyện với họ. Thấy những cái email đó thì quý vị click. Còn quý vị nghi ngờ gọi vô nhà băng, ok nhà băng có gửi tôi cái email này hay không, trước khi quý vị nhấn. Hiện tại bây giờ chú cũng mới đi, phải đi thi một cái gọi, nó gọi là hacker scam. Vô trong đó mình thấy tụi nó rất là tài tình. Chẳng hạn như họ có thể lấy tiền mình vô các account của mình bằng cách á, ví dụ đi ngoài đường thấy cái zip drive USB á, mà cái đám hacker á, nó bỏ những cái virus đủ thứ hết, nó làm bộ rớt ngoài đường, cái mình tò mò mình đem về bỏ vô computer để coi là cái gì trong này, rồi xong click vào đây thấy ủa sao hình lạ hình này kia thích bỏ vô, quý vị đang bị người ta hack để người ta vô ta lấy hết tin tức của computer của mình. Do đó quý vị đừng có thấy mà chữ tiền quý vị mừng, nhớ kỹ rằng đất Mỹ này không có cái số tiền nào mà nó cho quý vị free cả. Nếu cho, tại sao nó không cho anh em nhà nó trước đi mà nó cho quý vị? Quý vị phải nhớ câu đó của tôi, người ta không có click vào đó. Ok, từ khi nó gửi thơ giống như chú hiện tại, nó gọi nó câu rằng là ông có cái một cái account mà tôi cần verify, tôi nói ok cho tôi số điện thoại coi, thì đầu tiên quý vị lấy cái số điện thoại để cho, một là nó hang up, hai là nó cho số điện thoại, mình lấy số điện thoại bỏ vô trong Google hoặc là Yahoo, mình đánh cái đó lên coi, quý vị sẽ thấy liền đây là Bank of America. Còn nếu không á, nó có thể nói là be careful, this is a scam number, quý vị phải cẩn thận. Một ngày quý vị nhận được bao nhiêu cái mail răng, phải không như tiền? Nó hầu như nó tràn ngập computer mình đi. Tại vì bên Ấn Độ bây giờ tức nó set up rất là nhiều cái chỗ để scam mình. Rồi gặp mấy người già này kia rồi nghe nói rồi kia. Nhất là kỳ trước á, Việt Nam mình cái không biết ai, cái cô nào nó mất tiền đó, là tại vì nói ông già thiếu tiền của tụi IRS thuế cách đây vào khoảng 15 năm. Nếu không chịu trả thì sẽ cho FBI ta bắt. Nhưng mà một khi nó yêu cầu quý vị á, mà gửi tiền qua cái Western Union là một. Western Union á, một khi gửi đi rồi là vậy, xong rồi đó. Cái thứ hai, nó kêu quý vị ra ngoài Walmart mua gift card, rồi cạo cái số sao cho nó biết cái code, cái số trước, rồi xong cho biết cái code, thì nó lấy được cái số tiền đó. Thì cái gift card đó đối với quý vị nó không còn giá trị nữa. Do đó khi nào, tại vì FBI, cảnh sát, thành phố đòi tiền quý vị, nó gửi thơ mà có địa chỉ của thành phố đàng hoàng. Còn nếu mà nó gửi thơ mà để PO Box, quý vị đừng có bao giờ đá động vô. Quý vị biết không, nhiều ông bà già đó tốn tiền rất là nhiều để dành ăn uống rất cẩn thận. Tại vì lớn tuổi lãnh có 700-800 bạc tiền ăn xin rau, nó dớt một cái 2-3 ngàn là một số tiền lớn. Thì khuyên quý vị, nếu quý vị không biết, quý vị có điện thoại của tôi, gọi tôi, tôi sẽ gọi, hoặc là khi nào tôi nói quý vị hãy chụp hình, ví dụ nào ok chụp cho tôi coi cái màn ảnh đó coi, hoặc thể cái gì thiệt quan trọng á thì mang đến văn phòng tôi, hoặc là mang văn phòng của tôi ở bên Arlington bỏ trong hộp thơ thì tôi sẽ coi cho quý vị. Quý vị đừng có để bị tiền bắt tật mang. Đó là mục đích của hội cũng như là mục đích của chương trình trong nhà ngoài ngõ, giúp đỡ quý vị đừng có bị người ta gạt.
Dạ đúng rồi chú. Và quý vị, nhân để quý vị xin nhắc số điện thoại của chú Ẩn mà quý vị có thể gọi chú có câu hỏi dành cho chú sau chương trình, đó là 682-360-7205, 682-360-7250, 682-360-7250. Và số điện thoại của chương trình trong nhà ngoài ngõ quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ, đó là chúng ta còn vài phút nữa là 214-341-5943, 214-341-5943. Và đúng như là chú Ẩn có nhắc tới đó, là không biết là trong vòng khoảng chừng 1 năm, 2 năm trở lại đây đó, là mình nhận được rất là nhiều tin nhắn mà nó những cái dạng lừa đảo nó tinh vi hơn ngày xưa rất là nhiều chú.
Nó biết phải order đồ lại.
Đúng rồi, dạ. Nó biết mình đang định làm cái gì, là đang có những cái asset cho những, có những account ở những nhà băng nào luôn chú. Thí dụ như là quý vị có account của Vefago.
Đúng rồi. Cái chuyện mà biết cháu nhà băng nào, cái chuyện nó quá dễ đi.
Đúng rồi, dạ.
Cái gì bỏ 25 đồng là được rồi. Nhưng mà đây là một cái scam mà nhiều người bị dính nhất. Mà đây nhắc lại thôi nha. Quý vị vừa check in trong khách sạn là nó biết quý vị check in liền. Nó gọi lên cái phòng số đó thì hỏi đây là operator, hồi nãy ông bà mới check in mà cho tôi biết cái số thẻ ba số sau là số mấy, hiểu không? Ba số security code á, tại vì nãy tôi quên hỏi số đó. Mình nghĩ là up cái điện thoại trong cái phòng của mình mới vừa vô nó gọi thì đúng là nó phanh nét rồi.
Đúng rồi.
Quý vị sẽ bị dính ngay tại chỗ. Quý vị nói ok cúp đi, tôi gọi bạn là ông bà lại tiếng Mỹ vậy đó. Nhấn cái operator của trong cái điện thoại đó là biết bị không. Nhiều người đã bị dính cái đó. Ok, nó lấy ba số sau cái nó có cái số thẻ nhưng mà ba số sau nó không có. Thật ra quý vị, chúng ta bây giờ đang sống trong một cái thế giới mà đang cấp tiền bằng điện tử rất là tinh vi.
Quá tinh
ngay
vi.
Ngay cả
chứ.
Tôi làm cảnh sát 30 mấy năm mà tôi còn đi sau thời cuộc nữa.
Dạ xin lỗi chú, có một vị thính giả đang trên đường dây.
Rồi.
Tôi xin phép nhắc lời chú. Dạ vâng. Hello, xin chào ạ. Hello, dạ vâng, xin chào ạ. Dạ vâng, vị thính giả này chắc vừa...
Không phải đâu, để thôi sẵn đây ngừng nói nghe.
Dạ.
Kỳ rồi đó, chú nhận được hai cú điện thoại và luôn cả con siêu hảo. Gọi vô đài không được. Cho đến cô Kim Hảo gọi lần thứ 5 thì nó mát xét. Và hai người bạn chú là ông Hòa là một. Một người nữa thì họ nói chú tên gì, tên Thanh gì đó. Nói là tôi gọi hoài mà trong đài không trả lời. Thành ra phải cẩn thận trong vấn đề đó. Đã xảy ra trên đài với mình rất là nhiều trong vấn đề đó. Chú quên nói vụ đó đi. Là từng rồi ba người complain. Trong đó có cô Kim Hảo. Cô nói chú ơi, đài sau cái số mà cho cái số 24 đó gọi hoài cũng được, hồi kia 817 thì gọi được mà giờ 24, thành ra Quốc Việt với Như Tuyền nói cho cô Thu Hương biết nha.
Dạ vâng, để bị nhắc được vấn đề này thì một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi vào thử nha, là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, xin quay trở lại với chú.
Ok, thì đó là những cái mà chúng ta bị scam. Dạ, nhớ kỹ á, còn đi về Việt Nam thì quý vị nhớ kỹ, một cái này là một trong những cách mà quý vị phải cẩn thận. Nếu quý vị đi một mình hoặc là hai vợ chồng, có người mặc đồ xanh, đồ đỏ giống như kiểu công ty đứng ở trước hỏi muốn đi xe không, thì nói không, có người nhà đó, không, đi xe tôi đi. Thì hai người xách hai vali đi hai hướng, bây giờ mình đi được hướng nào? Thành ra khi mà quý vị có người nhà đó là phải rõ ràng là chờ người nhà đến rồi quý vị hãy đi ra ngoài. Còn quý qua ngoài quý vị đứng ngơ ngơ, quý vị thua Việt Nam. Có người bạn mới về đó thì mất hết cái vali, mới xuống hai cái. Xong cái bắt đầu nó xách một vali nói đi xe tôi nè chứ, còn thằng kia nó đi xe tôi. Cái ông này cũng giật lại được cái, còn ở kia leo xe đi mất.
Dạ vâng, xin nhắc lời chú Trung Minh Ẩn. Có một vị thính giả đang trên đường dây. Hello, dạ vâng.
Rồi.
Hello.
Tôi nghĩ gấp gáp.
Ồ.
Có Kiệt đồng ý chưa? Tôi nghĩ là cái điện thoại này gấp gáp.
Dạ vâng.
Rồi tới bây giờ là bị cái này nhiều lắm.
Dạ. Dạ vâng, xin quay trở lại với chú là cái trường hợp mà là hành lý mình vừa đi ra khỏi đó rồi là có người ta kêu mình lên xe luôn sao chứ?
Không không, ví dụ như họ lái xe họ nói là cái ở Việt Nam gọi là cái hãng gì Click mấy gì đó, họ nói câu là dạ thưa anh đi xe hay không, thì hai người nói đi đi thì lỡ nó có hai người xách hành lý đi hai bên đường rồi mình biết được thằng nào. Chỉ lấy được cái thôi, cẩn thận phải chờ rõ ràng. Trong xe và hiện tại Việt Nam giờ nó cũng hiện đại lắm. Khi mà cái người đó lại chở mình đó thì có cái hình của người đó luôn. Thấy không? Giống như kiểu Uber ở đây vậy, quý vị nhớ nha. Uber ở trên Bắc Mỹ này cũng đã nhiều hành khách bị tụi nó chở đi và hãm hiếp. Do đó khi chiếc Uber tới đó là quý vị trong cái điện thoại quý vị có hình của người lái xe, chiếc xe hình giống làm sao và bảng số mấy thì quý vị hãy lên. Còn nếu không quý vị leo lên mà thấy chữ đứng lo nói chuyện cái điện thoại nghe vậy không để ý, mở cửa thằng nói dạ cô tôi tới rồi này kia là quý vị chết. Ok ha. Dạ cẩn thận.
Dạ đúng là chú.
Rồi bên đó kỳ bình.
Dạ càng ngày thì những cái scam nó càng tinh vi. Mà ở trên YouTube mình biết là có những cái channel nó là có những cái người mà chuyên, những cái chàng trai trẻ mà chuyên đi mà khám phá những cái scam đó chị. Chị Tuyền và chú Trung Nhẫn là người ta nó hay lắm, nó tìm nó được là cái người mà scam đó là cái tổ chức nó nằm ở đâu, rồi nó tới quay phim luôn chị, ở Ấn Độ luôn. Oh, có nguyên
đó đó thì ở Ấn Độ đó. Hiện tại bây giờ Ấn Độ tinh vi, lúc trước á cái xứ mà scam
Nigeria
qua,
Nigeria Lagos
tụi
Nigeria
nó, tụi nó mướn một cái chỗ computer không mà tối
ngày
cứ ngồi đó
cả ngày đêm luôn chứ.
Rồi nó gọi nào là tổng đài muốn iPhone 14 muốn đổi hay không, iPhone 13 này kia rồi đó, xong cái nói ok bao nhiêu tôi sẽ, nghĩa là ok mình gọi tổng đài nó nói ok đưa vô rồi tôi lấy lại là 400-300, còn thằng này nó nói tới 700 mừng quá. Hiểu không, là bắt đầu xong ok you agree with me, ok you are you pay by credit card go ahead này kia, hoặc là có những cái đó. Quý vị khi mà thấy trên mạng mà trên màn hình quý vị á, giữa trong cái mail á mà thấy cái chữ T-Mobile không có nghĩa là T-Mobile. Quý vị phải nhìn cái address ở trên coi có https s là secure đó. www.tmobile trước, còn có nhiều cái nó để là cái chữ gì trước đó, rồi sau đó mới T-Mobile thì không phải là T-Mobile. Ok, giống như Bank America đó, mấy cái scam đó là để Bank America, mà có một lần á nó đã đánh Bank American, hiểu không? Thành ra quý vị á đọc á đừng có thấy cái logo, đa số á mình khi thấy cái logo của một cái cơ quan nào là mình nghĩ nó là AT&T, T-Mobile. Nó không phải gì đâu, tụi nó bây giờ tinh vi lắm, nó gạt mà mình bận rộn. Có nhiều lúc ấy, những người bị gạt là như thế này: điện thoại thì để trên lỗ tai lo nói chuyện, ok, rồi xong cái bắt đầu nhận cái message xong rồi thì thấy nhấn rồi trả lời rồi hít vô trong đó coi vừa nói chuyện vừa coi cái gì, thì quý vị đó là một cái sai lầm. Một khi quý vị nhìn cái message á, một ngày chú thì hiện tại giờ á, chú gửi cho coi, ngay cả thành phố chú á cũng bị scam nữa. Mới ngày hôm qua tụi IT nó file down là cái message đó không biết có cao sổ nào nhấn vô chưa, đó là một cái scam. Ok. Thành ra do đó từ chính phủ hay không. Còn trở lại một lần nữa đi thì Quốc Việt nhắc cô Thu Hương coi lại cái số điện thoại của đài đi, nhiều người cùng lên lắm từ hôm qua từng rồi tới giờ.
Hồi nãy thì cô có gọi vào thử và thấy là đường dây điện thoại
không nghe, nói lại coi.
Dạ, hồi nãy thì cô có gọi vào thử, chứ cô giám đốc có gọi vào thử và thấy đường dây điện thoại cũng bình thường. Thành ra quý vị thính giả, bây giờ thì quý vị có thể gọi vào ở mấy phút chót nha, quý vị cứ gọi đi.
Dạ.
Rồi Tuyền với quý vị sẽ đón điện thoại nha. Và xin nhắc lại số điện thoại là 2143415943, chút xíu nữa có thì giờ như Tuyền với quý vị sẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa.
Rồi, chắc chương trình cũng hết rồi, thấy không?
Chắc là gửi mời chú cũng cảm ơn thời gian của chú ngày hôm nay rất là nhiều nha chú.
Dạ, thì như chú đã nói là hiện tại chú carry điện thoại với chú của mấy người muốn hỏi chuyện. Lúc trước có nhiều khi chờ chú cả một hai tháng chú chưa trả lời, hiện tại giờ chú cố tình trả lời. hầu như là trễ lắm là 1-2 ngày. Thì average mỗi ngày đó vào khoảng chừng 7-12 cái điện thoại gọi. Tại đa số mọi người nói là tôi đi làm về trễ đó, thành ra không có thời giờ, không có nói được, mà có cái chuyện muốn hỏi thẳng hơn là nói chuyện người khác. Do đó cũng là cái bất lợi, nhưng mà được cái là chú cũng mở đường dây để giúp đỡ đồng bào. Thì có những cái tin tức gì tốt thì trả lời trong chương trình trong ngoài khổ ngõ để chia sẻ thêm thôi. Cứ tự nhiên gọi và tên tuổi quý vị không bao giờ chúng tôi, mà chẳng hạn quý vị gọi điện thoại tôi thì không bao giờ tôi đưa tên quý vị lên hết. Nhưng mà quý vị có thể nói tên giả, tên gì cũng được hết á. Đừng nói nhiêu tiền là được rồi.
Dạ vâng, số điện thoại của chú Trung Minh Ẩn mà quý vị có thể gọi vào sau chương trình đó là 682-360-7250. Dạ, 682-360-7250. Cảm ơn chú rất là nhiều đã tham gia cùng với chương trình.
Dạ, cảm ơn nhiều tiền, cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, bye bye.
Dạ, chào tạm biệt chú ạ.